Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Theo ngân sách mới của chính phủ Úc được công bố vào đầu tháng 10 vừa qua, thì các loại visa gia đình, bao gồm visa vợ chồng và visa cho người con phụ thuộc, sẽ chỉ còn 77.300 chỗ trong tài khóa 2020-2021. Thế nhưng, riêng visa vợ chồng và bạn đời đã chiếm đến 72.300 suất, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, những người nộp hồ sơ xin visa vợ chồng và người bảo lãnh sẽ phải vượt qua bài thi tiếng Anh để có thể nhập cư Úc, và thay đổi này dự tính được áp dụng từ cuối năm 2021. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ công ty DL Migration sẽ thông tin thêm về vấn đề này. Xin chào chị Thảo Lê. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua thì chính phủ Úc vừa mới công bố cái bản ngân sách mới, trong đó có công bố những cái thay đổi liên quan đến các dạng visa định cư Úc. Thì một trong số những cái thay đổi đáng kể đó thì có liên quan đến cái visa diện kết hôn, có liên quan đến cái yêu cầu trình độ tiếng Anh. Thì chị Thảo Lê có thể cho biết là cái yêu cầu đó cụ thể như thế nào được không ạ?
Và thân ái chào quý khán giả đang nghe đài SBS. Đúng như Kim Anh vừa hỏi, chính phủ Úc hiện đang dự định và có kế hoạch đưa yêu cầu về trình độ tiếng Anh thành một trong những yêu cầu cần thiết cho visa bảo lãnh diện vợ chồng. Yêu cầu này có thể sẽ áp dụng cho những hồ sơ bắt đầu nộp vào, kể cả những hồ sơ đã được tạm trú, chuẩn bị nộp xin vào thường trú. Yêu cầu này có thể sẽ được áp dụng vào cuối năm sau. Chính phủ sẽ dự định là sẽ áp dụng vào cuối năm 2021. Về cái trình độ tiếng Anh được yêu cầu thì mình hiểu là nó ở cái mức độ gọi là functional, có nghĩa là mức độ cơ bản để mình có thể nghe, nói, hiểu và có thể thực hành được. Vì thời gian giới hạn Kim Anh, cho nên là Thảo đề nghị quý vị có thể tìm hiểu thêm những cái quy định về functional English trên trang web của Bộ Di trú. Nhưng mà Thảo cũng có thể sơ lược về yêu cầu, những cái yêu cầu cơ bản của Functional English như thế nào. Ví dụ như là những người đang có visa có hiệu lực của những nước như là Anh, Mỹ, Canada hoặc là New Zealand, hoặc là những người đã học full term ít nhất là 2 năm và đã có bằng tốt nghiệp đại học, hoặc là có những cái chứng chỉ nghề trong nước Úc. Và nếu như những cái bằng cấp mà ngoài nước Úc á, thì những cái khóa học đó phải được học bằng tiếng Anh. Hoặc là những người mà đã học từ 3 cho đến 5 năm những cái hệ phổ thông trong nước Úc, hoặc là những cái chương trình ngoài nước. Mình cũng có thể chứng minh cái functional English của mình qua những cái kỳ thi, những cái chứng chỉ qua cái hệ thống kiểm tra tiếng Anh do chính phủ Úc quy định, ví dụ như là hệ thống của IELTS mình phải đạt 4.5, TOEFL thì mình đạt 32, PTE thì mình đạt 30, hoặc là CAE thì mình phải đạt 147 cho 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Nếu như cái yêu cầu này được áp dụng vào cuối năm 2021 là những người mà nộp visa kết hôn, visa bạn đời là phải chứng minh được là mình đạt được cái trình độ tiếng Anh như theo những gì mà chị vừa mới nói, tức là theo những cái thang điểm như vậy, đúng không chị?
Hiện tại thì là chính phủ yêu cầu là cái trình độ mà cái người nộp hồ sơ cho diện vợ chồng sẽ phải đạt functional English. Thì có nghĩa là những cái functional English là được quy định như thế nào thì hồi nãy chị vừa mới sơ được sơ sơ đó. Nhưng mà có điều đương nhiên thì ngoài những cái quy định như là chị vừa mới sơ lược qua thì người nộp đơn có thể có được những cái yêu cầu miễn trừ hoặc là có những cái yêu cầu khác mà khi nào Bộ Di trú họ đã đưa ra một cái thông báo chính thức, một cái quy định cụ thể thì lúc đó mình sẽ được biết nó chính xác hơn, Kim Anh.
Còn theo cái hiện giờ chị, thì cả người nộp đơn lẫn người được bảo lãnh của cái visa kết hôn là không có cần cái yêu cầu tiếng Anh, đúng không chị?
Hiện tại thì chưa em. Hiện tại thì những người chuẩn bị nộp hồ sơ và những người mà đã có visa tạm trú chuẩn bị vào thường trú thì hiện tại thì chưa. Nhưng mà đây chỉ là những cái dự định và những cái thông báo, những cái kế hoạch sẽ được áp dụng vào sắp tới. Và như chị vừa mới nói là có thể năm sau. Cho nên hiện tại bây giờ thì những người nộp, chuẩn bị nộp visa diện vợ chồng hoặc chuẩn bị nộp vô visa thường trú thì nói chung cũng cũng tạm yên tâm là hiện giờ là chưa có gì hết. Chỉ đây chỉ là những cái kế hoạch, những cái thông báo thôi, những cái announce thôi, chưa, và những cái plan nó chưa là một cái quy định hoặc là chưa là một cái luật lệ cụ thể, cho nên là mình có thể yên tâm về phần này cho đến until, cho đến khi nào mà chính phủ hoặc là Bộ Di trú đưa ra một cái thông báo hoặc là đưa ra một cái quy định chính thức về những cái thay đổi yêu cầu này.
Vậy thì nhân lúc mà chưa có những cái thông báo hay hướng dẫn cụ thể về cái yêu cầu này thì mọi người nên tranh thủ mà nộp. Nếu như mà cái này mà nó có hiệu lực thì rõ ràng là cái việc mà yêu cầu tiếng Anh đó, đối với một số người nó sẽ là một cái yêu cầu rất là khó, trong khi vốn dĩ là cái những cái yêu cầu visa kết hôn là nó vốn là đã khắt khe rồi. Để chứng minh được cái mối quan hệ đó là thật, để có được cấp visa nó đã khó khăn rồi, đúng không chị?
Chị cũng nghĩ vậy, nhưng theo chị nghĩ thì thật ra như Kim Anh cũng đã biết là cái visa diện kết hôn là khi Bộ Di trú họ xét để mà cấp cái visa thì chủ yếu là họ dựa vào họ chú trọng vào những cái yêu cầu và những cái bằng chứng về mối quan hệ tình cảm, cũng như về cái mối hôn nhân chân thật và tiếp diễn như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên là Bộ Di trú vẫn xét đến những cái yếu tố liên quan khác, ví dụ như nhân thân. Và sắp tới thì yêu cầu Anh ngữ đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái việc xét duyệt visa. Nhưng theo chị nghĩ thì cái việc xét duyệt, chị nghĩ là cái yêu cầu về trình độ tiếng Anh của chính phủ đưa vào thì thật ra không phải là chủ yếu là cố tình để làm khó khăn hơn cho việc đạt visa, theo chị nghĩ là vậy.
Vậy thì tại sao mà chính phủ lại đưa ra cái yêu cầu thi tiếng Anh này vậy chị? Có rất nhiều ý kiến nói rằng cái visa kết hôn á, là nó chủ yếu dựa trên những cái bằng chứng chân thật về tình cảm của cả hai bên. Thì tại sao lại có thêm cái yêu cầu về thi tiếng Anh như vậy ạ?
Đúng là visa diện vợ chồng là như mình cũng đã trao đổi là chủ yếu dựa vào cái mối quan hệ, cũng giống như những cái bằng chứng về cái cuộc hôn nhân hoặc là về cái tình cảm của đôi bên. Nhưng mà lý do chính phủ để đưa ra cái trình độ, yêu cầu về cái trình độ Anh ngữ thì chị nghĩ có nhiều cái lý do, hiện tại vẫn đang được tranh luận, vẫn đang được chính phủ bàn cãi để mà đưa đến một cái quyết định chính thức. Thì theo chị thì chính phủ dựa vào ba cái lý do chính ha. Thì cái lý do đầu tiên á, thì mặc dù Úc là một cái nước đa văn hóa quốc gia như mình cũng đã biết, nhưng tiếng Anh là một cái ngôn ngữ chính được yêu cầu trong cái công việc hay là để tham gia hoặc kết nối những cái hoạt động sinh hoạt xã hội. Hiện tại thì chính phủ Úc đã mở rất là nhiều cái lớp dạy free tiếng Anh và nói chung là không giới hạn thời gian học cho tất cả những người di dân tại các trường của AMES. Cái lý do thứ hai nữa thì theo khảo sát và thống kê cả nước thì chỉ có 13% nhân công không có khả năng giao tiếp Anh ngữ, so với cái tỷ lệ là 62% nhân công giỏi giao tiếp bằng Anh ngữ. Điều này thì chính phủ chứng minh là cái việc yêu cầu Anh ngữ trong công việc là rất là cần thiết cho cái việc ổn định nền kinh tế cũng như là việc phát triển của một cái quốc gia. Và cái yêu cầu và cái lý do kế tiếp nữa là những cái di dân, những cái visa di dân khác như là skill hay là working visa thì đều đã có những cái quy định về yêu cầu Anh ngữ. Thì theo thống kê, cũng theo thống kê của Bộ Di trú thì visa diện vợ chồng là chiếm tỷ lệ khá cao, và trong đó thì cái số lượng người không nói được tiếng Anh cũng chiếm cũng đáng kể đó. Cho nên việc này thì đã ảnh hưởng đến cái yêu cầu của cái công việc chung của cả nước, cũng giống như gây cái khó khăn trong cái việc giao tiếp xã hội hay là kể cả những cái kết nối trong cái việc mà Chị lấy ví dụ như là đơn giản là cái trợ giúp về những tổ chức có liên quan trong cái việc chống lại những tệ nạn gia đình như là việc bạo hành gia đình. Thì rõ ràng nếu như mà một người không nói được tiếng Anh hoặc là không có được cái sự giao tiếp với ngoài xã hội, không có sự kết nối của ngoài xã hội thì đương nhiên là họ sẽ dễ bị là những cái nạn nhân trong cái việc bạo hành gia đình hoặc là khó khăn trong cái việc mà để tìm kiếm một cái tổ chức hoặc là một người để đứng ra hỗ trợ mình, bảo vệ mình trong cái trong trong nếu như mình là một cái nạn nhân trong cái việc bạo hành gia đình.
Có những cái thể loại visa khác khi mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu tiếng Anh thì đương đơn có thể chọn cái cách là trả tiền. À, ví dụ như là một số cái diện visa định cư tay nghề. Vậy thì không biết là cái thay đổi về cái visa kết hôn bạn đời này được áp dụng thì nếu như mà người nộp đơn hay người được bảo lãnh không có đáp ứng được cái trình độ tiếng Anh thì liệu họ có thể có thêm một cái sự lựa chọn là trả thêm tiền để được miễn cái trình độ tiếng Anh như một số loại visa khác không chị?
Yeah, chị nghĩ là positive plan. Chị nghĩ là như những cái loại visa mà ví dụ như visa diện tay nghề hoặc là nhất là visa business
Dạ,
visa
doanh
kinh
nhân.
doanh
Dạ.
thì những cái người mà không đáp ứng được cái yêu cầu điều kiện về tiếng Anh thì họ có thể họ sẽ chọn cái cách trả tiền để mà xin cái waiver cho cái yêu cầu về cái trình độ Anh ngữ. Thì như mình đã biết thì cái số tiền mà họ phải trả là thật ra là để hỗ trợ cho chính phủ để chi vào những cái tổ chức như là những cái lớp học miễn phí hoặc là nâng cao trình độ Anh ngữ hoặc là những cái tổ chức khác để phục vụ lợi ích cho người di dân. Thì chị nghĩ visa diện vợ chồng, chị nghĩ là positive sẽ được chính phủ Úc sẽ nếu như mà trong trong những cái trường hợp mà bất khả kháng, tức là cái người nộp hồ sơ không cách nào để có thể chứng minh được cái khả năng Anh ngữ của mình thì chị nghĩ chắc chắn là chính phủ cũng sẽ có những cái điều kiện miễn trừ cho cái người nộp hồ sơ. Một trong những cái điều kiện miễn trừ đó chị nghĩ là phần nhiều chắc có lẽ là cái việc mà trả thêm tiền để mà được miễn cái trình độ tiếng Anh.
Như vậy thì có nhiều ý kiến nói rằng là đây cũng là một cách để chính phủ Úc thu thêm tiền, đúng không chị?
Yeah, chị nghĩ thì thật ra chính phủ Úc có thu thêm tiền thì thật ra như mình cũng đã biết là chỉ để phục vụ vào những cái ngân sách phúc lợi cho xã hội thôi Kim Anh. Chẳng hạn như là chính phủ dùng những cái tiền đấy để mà đó như là mình chị vừa mới trình bày là họ sẽ tổ chức những cái lớp miễn miễn phí học Anh văn hoặc là nâng cao Anh văn hoặc là những cái lớp mà để dạy nghề đó em, dạy nghề miễn phí cho những di dân mới đến hoặc là những cái tổ chức xã hội khác để phục vụ cho người di dân, chẳng hạn như là những tổ chức của bên phụ nữ hoặc là tổ chức cho những cái người người lớn tuổi đó em, những người cao niên để mà họ họ có thể tham gia vào những cái hoạt động của lợi ích của bên những cái phúc lợi của bên xã hội.
Cũng theo cái ngân sách mới này thì cái visa kết hôn nó đã được tăng lên là từ 39.799 visa lên đến 72.300 visa. Thì chị Thảo Lê có thể giải thích là tại sao có cái sự gia tăng này hay không? Và cho đến hiện nay á, là cái thay đổi về cái tiếng Anh là nó chưa áp dụng. Phải đợi có thể là đến cuối năm 2021 mới áp dụng. Thì rõ ràng là cái visa kết hôn nó được tăng lên nhiều như vậy thì có phải là định cư Úc theo diện visa kết hôn là nó sẽ rộng đường hơn, nó sẽ dễ hơn, đúng không chị?
Chị cũng nghĩ vậy Kim Anh. Mặc dù là mình cũng chưa có được một cái chính thức về cái thông báo của bên bên chính phủ Úc cũng giống như bên Bộ Di trú cho cái việc tăng số lượng của diện visa diện vợ chồng từ 39.799 tăng lên đến 72.300 như Kim Anh vừa 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 hỏi. Chị nghĩ cái việc gia tăng này thì thật ra là nó chỉ nằm trong cái chính sách chung di dân của chính phủ và cái điều kiện di dân, có nghĩa là cái yêu cầu này nó nằm trong một cái yêu cầu sắp tới của chính phủ Úc, và cái việc thay đổi cái yêu cầu tiếng Anh hay là việc gia tăng số lượng thì thật ra đây chỉ là những kế hoạch và những dự định, cho nên mình sẽ phải chờ những cái thông báo hoặc những cái quy định cụ thể hơn, chính xác hơn trong cái thời gian sắp đến.
Hiện giờ thì tất cả nó vẫn như cũ, chưa có gì thay đổi hết đúng không chị?
Hiện giờ thì tất cả những gì chị em mình trao đổi từ nãy đến giờ thật ra đó chỉ là những cái thông báo hoặc là những cái thông tin qua những cái bộ hoặc là qua những cái truyền thông mà chị em mình biết được. Và cũng như là thật ra đây chỉ là những cái thông tin hoặc là những cái kế hoạch nằm trong cái chính sách hoặc là nằm trong những cái ngân sách sắp tới của chính phủ Úc. Và hoàn toàn thì đương nhiên là mình chỉ chờ khi nào mà có được một cái quy định, một cái thông báo nó đã trở thành một cái luật thì lúc đó mình mới biết, Kim Anh. Còn hiện tại bây giờ thì thật ra là mình cũng chỉ biết sắp đến thì nó sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào, thì đương nhiên mình cũng có thể nhìn thấy được, mình cũng có thể biết được. Nhưng mà để mà biết được một cái chính xác cho những cái thông tin hay là cho những cái kế hoạch này thì có lẽ là mình sẽ phải chờ sắp đến cơ chính phủ Úc họ sẽ đưa ra những cái chính sách hoặc là những cái quy định cụ thể hơn trong thời gian sắp đến. Mà chị nghĩ chắc ít nhất chắc cũng phải là đầu năm sau em.
À, đầu năm sau, dạ. Cảm ơn chị Thảo Lê rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.